Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thu Hằng, Chi Phương, Thùy Dương, Trọng Thành và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba, mùng 9 tháng 11 năm 2021. Bộ Quốc phòng Đài Loan cảnh báo Bắc Kinh có thể phong tỏa các cảng biển và sân bay chính của đảo. Tại COP26, các nước nghèo đồng loạt lên án nước giàu nói không đi đôi với làm. Belarus trả đũa châu Âu bằng cách đẩy người di cư sang Ba Lan, phương Tây và NATO phản ứng mạnh mẽ. Mỗi ngày một sự kiện, trái đất bị hâm nóng, hỏa hoạn khắp nơi nhưng Úc vẫn bán than đốt lò. Theo dòng thời sự, rừng Amazon không còn là lá phổi xanh của trái đất. Thưa quý vị, Trung Quốc có thể phong tỏa các cảng biển và sân bay chính của Đài Loan nhằm cắt đứt các mối liên hệ chính của hòn đảo với thế giới bên ngoài. Trên đây là một cảnh báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan trong bản báo cáo quốc phòng được công bố 2 năm một lần ra mắt hôm nay. Trọng Thành cho biết thêm.
Hãng tin Pháp AFP dẫn lại nhận định của báo cáo quốc phòng Đài Loan lên án việc Bắc Kinh, xin trích, tăng cường khả năng tấn công bằng đường không, đường biển và trên bộ nhắm vào hòn đảo. Hết lời dẫn. Bản báo cáo cho biết rõ là việc phong tỏa các cảng biển, sân bay và các chuyến bay chiều đi tức xuất phát từ Đài Loan cũng như cắt đứt các tuyến thông tin liên lạc trên không và trên biển là một phần của chiến lược tăng cường khả năng tấn công nói trên. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng cảnh báo là ngoài việc sẵn sàng cho các cuộc can thiệp vũ trang, chính quyền Bắc Kinh đang ngày càng sử dụng nhiều hơn các hành động gây hấn tại những vùng xám, thuật ngữ mà giới chuyên gia quân sự thường sử dụng chủ yếu để nói về các hoạt động chiến tranh mạng và chiến tranh tâm lý, bao gồm việc gieo rắc tin giả. Chiến lược tại các vùng xám cũng bao gồm việc đưa chiến đấu cơ liên tục thâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Các chiến thuật gây hấn tại vùng xám có mục tiêu khiến hòn đảo suy yếu từ bên trong và Trung Quốc có thể chiếm được Đài Loan mà không cần nổ súng, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan. Để đáp trả các đe dọa, quân đội Đài Loan dự kiến nhiều biện pháp, trong đó có việc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu với việc mua thêm các hệ thống vũ khí mới từ nước ngoài và phát triển các vũ khí tự chế trong nước. Hãng tin Đài Loan CNA đặc biệt chú ý đến việc bản báo cáo quốc phòng đã lần đầu tiên được công bố cùng lúc hai bản tiếng Hoa và tiếng Anh. Trong gần 30 năm qua, bản dịch tiếng Anh chỉ xuất hiện nhiều tuần lễ sau khi báo cáo bằng Hoa ngữ được công bố. Theo CNA, mục đích của việc công bố sớm bản Anh ngữ là nhằm thúc đẩy phổ biến thông tin giữa các nước ngoài và Đài Loan trong bối cảnh quốc tế cần thêm nhiều nỗ lực chung chống lại mối đe dọa quân sự gia tăng từ Trung Quốc nhắm vào Đài Loan.
Trung Quốc sẽ có lực lượng hải quân hùng hậu nhất thế giới từ nay đến năm 2030 với 460 tàu chiến các loại, theo báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng John Kirby khi trả lời trang USNE News ngày hôm qua nhận định Hoa Kỳ là đích nhắm của Trung Quốc khi Bắc Kinh đầu tư rất nhiều vào cả hai năng lực hàng không và hàng hải, Thu Hằng lược thuật.
Theo ông John Kirby, thì dù Trung Quốc tìm cách ngăn cản Hoa Kỳ thâm nhập một số vùng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì quân đội Mỹ tiếp tục duy trì năng lực và các chiến lược hoạt động thích hợp để thực hiện cam kết bảo vệ an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra những nhận định trên khi được hỏi về việc Trung Quốc lập mô hình hàng không mẫu hạm Mỹ để diễn tập tấn công hôm 7 tháng 11 tại sa mạc Taklamakan ở vùng Nhạc Khương. Vào tuần trước, Lầu Năm Góc cũng công bố báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Theo báo cáo này, thì Trung Quốc hiện có 355 tàu chiến các loại so với 296 tàu của Mỹ, nhưng hướng đến mục tiêu 460 tàu các loại từ giờ cho đến năm 2030. Các nhà phân tích Mỹ được Washington Post trích dẫn thì khẳng định, nhờ tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc đầu tư rất nhiều vào quân đội, khẩn trương đóng nhiều tàu mới, chủ yếu là tàu tuần duyên, tàu khu trục, đặc biệt là tàu hộ tống được trang bị tên lửa dẫn đường sẽ được sản xuất ở quy mô lớn, thêm 70 tàu trong thời gian tới nhằm phục vụ kế hoạch kiểm soát Biển Đông. Ngoài ra, các tàu chiến đời mới nhất của Trung Quốc đều được trang bị tên lửa chống hạm IG-62 hay IG-18A hoặc là IG-12A. Vẫn theo Washington Post, thì những loại tên lửa tầm xa này mang tính răn đe đối với chiến hạm Mỹ, kể cả ở khoảng cách xa, nhưng đồng thời được phát triển để đề phòng khả năng xảy ra xung đột Mỹ-Trung về vấn đề Đài Loan.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, ngày hôm qua một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch đưa ra từ 5 đến 10 dự án cơ sở hạ tầng lớn trên thế giới vào tháng Giêng năm tới. Đây là một phần của chương trình rộng lớn của nhóm G7, nhóm 7 nền công nghiệp phát triển trong nỗ lực đối trọng với sáng kiến một vành đai một con đường BRI của Trung Quốc, Thanh Hà cho biết thêm.
Hãng tin Anh Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết là ông Dalip Singh, trợ lý cố vấn an ninh quốc gia, đã dẫn đầu một phái đoàn Hoa Kỳ tiến hành các chuyến tham quan, trao đổi hồi tuần trước và đã xác định được ít nhất là có 10 dự án đầy hứa hẹn tại Senegal cũng như là Ghana. Một phái đoàn khác của Hoa Kỳ cũng đã đến Ecuador, Panama và Colombia vào đầu tháng trước. Vẫn theo lời quan chức nói trên thì Hoa Kỳ cũng dự trù một chuyến công tác tương tự tại châu Á vào trước cuối năm nay, nhưng không cho biết cụ thể tên bất kỳ một quốc gia nào. Phái đoàn tham quan của Mỹ đã có những cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo, chính phủ và khu vực tư nhân để tìm kiếm các dự án có thể tài trợ trong khuôn khổ sáng kiến Build Back Better World, viết tắt là B3W, tạm dịch là xây dựng hỗ trợ một thế giới tốt đẹp hơn, được công bố hồi tháng 6 vừa qua. Kế hoạch này có thể được hoàn thiện trong cuộc họp của khối G7 vào tháng 12 năm nay. Theo giải thích của quan chức nói trên, sáng kiến B3W của G7 là một phần trong dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 40.000 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những nước đang phát triển và cung cấp một giải pháp để thay thế cho những hình thức cho vay vốn. Theo đó, Mỹ sẽ cung cấp cho các nước đang phát triển một loạt các công cụ tài chính như là cổ phần, vốn vay có bảo lãnh của nhà nước, chính sách bảo hiểm, những khoản trợ cấp và chuyên môn kỹ thuật tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực khí hậu, y tế, công nghệ kỹ thuật số và bình đẳng giới, v.v.
Liên quan đến Việt Nam, trước dịp đối thoại nhân quyền song phương Việt-Mỹ dự kiến diễn ra hôm nay tại Washington, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đã kêu gọi chính phủ Mỹ sử dụng cơ hội này để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến và cải thiện các vấn đề nhân quyền khác tại Việt Nam.
Lời kêu gọi của tổ chức Human Rights Watch được công bố ngày hôm qua, nhấn mạnh là chính quyền Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất là 145 người chỉ vì thực hành các quyền căn bản một cách ôn hòa. Tính riêng trong năm 2021, nhà cầm quyền đã kết án và bỏ tù ít nhất là 31 người, hầu hết chỉ vì thể hiện ý kiến trên mạng ngược lại với quan điểm của chính quyền. Human Rights Watch cũng nhắc lại việc chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 24 được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái qua mạng do dịch bệnh, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ bà Phạm Loan Trang, một nhà hoạt động nhân quyền có nhiều ảnh hưởng. Theo Human Rights Watch, thì chính quyền Hoa Kỳ nên đặt quan ngại về nhân quyền vào vị trí trung tâm trong tất cả các mối tương tác với Việt Nam, chứ không chỉ hạn chế trong một cuộc đối thoại mỗi năm một lần.
Liên quan đến tình hình Miến Điện, sau chuyến thăm Miến Điện được đánh giá là hiếm có vào tuần trước, cựu quan chức ngoại giao Mỹ Bill Richardson hôm qua cho rằng tập đoàn quân sự Miến Điện sẽ đồng ý mở cửa, chấp nhận với một số hợp tác với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy viện trợ nhân đạo. Chi Phương tường thuật.
Ông Bill Richardson, cựu đại sứ Hoa Kỳ, là quan chức cấp cao nhất của Mỹ công du Miến Điện kể từ khi quân đội nước này làm đảo chính hồi tháng 2, lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Chuyến đi này nhằm thảo luận với lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện về việc cung cấp vaccine, thiết bị y tế và đáp ứng các nhu cầu y tế cộng đồng. Theo AP, ông Richardson tỏ ra hài lòng về kết quả của chuyến đi mang tính xây dựng, đã giúp phóng thích một người phụ nữ từng làm việc cho trung tâm của ông, trung tâm Richardson về gắn kết toàn cầu. Các cuộc gặp với giới chức Miến Điện cũng giúp tăng cường khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo và vaccine ngừa COVID-19 cho người dân Miến Điện, cho phép nối lại các chuyến thăm của Hội chữ thập đỏ đến các nhà tù tại Miến Điện. Trong khi đó, AFP đưa tin là giới hoạt động nhân quyền chỉ trích chuyến đi này vì họ cho rằng ông Richardson đã tạo ra tính hợp pháp cho chính quyền quân sự Miến Điện. Nhà cựu ngoại giao Mỹ phản bác lại những cáo buộc này và cho biết ông được mời đến để nói chuyện trong những tình huống liên quan đến bạo lực, nhu cầu nhân đạo. Và trong cuộc gặp kéo dài 90 phút với lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, chủ đề thảo luận chỉ xoay quanh trợ giúp nhân đạo và tránh không bàn luận về chính trị. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp kín, thảo luận về hồ sơ Miến Điện. Theo Reuters, Liên Hiệp Quốc nhắc lại lời kêu gọi quân đội Miến Điện hãy tôn trọng ý kiến của người dân và đưa đất nước trở lại con đường chuyển đổi dân chủ.
Nhìn sang châu Âu, các nước đang phát triển đồng loạt lên án nhiều nước giàu nói không đi đôi với làm là thông điệp nổi bật trong ngày đầu tiên của tuần lễ thứ hai của Hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow, COP thứ 26 ngày hôm qua.
chủ tịch của nhóm hơn 40 quốc gia nghèo nhất hành tinh, chính trị gia Sonam Phuntsho Wangdi người Bhutan tuyên bố, xin trích, nhóm các nước kém phát triển nhất lo ngại với việc hành động của một số quốc gia không ăn khớp với các tuyên bố, có một sự tách rời giữa các tuyên bố trước công chúng và những gì diễn ra trong các đàm phán, hết lời dẫn. Chủ tịch nhóm hơn 40 quốc gia nghèo nhất hành tinh đặc biệt lo ngại về các biện pháp để thực thi mục tiêu giới hạn nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp sẽ được xác định trong bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị. Chính trị gia người Bhutan nhấn mạnh là mọi thỏa hiệp về mục tiêu 1,5 độ C này đồng nghĩa với việc coi thường sinh mạng, xin trích, của hàng tỷ người sống tại các quốc gia dễ tổn thương nhất như các nước chúng tôi, hết lời dẫn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn AFP, ông Ahmadou Sebori Touré, chủ tịch nhóm 77 và Trung Quốc, bao gồm 134 quốc gia đang phát triển và mới nổi lên, đã lên án các nước phát triển luôn đòi hỏi các nước dễ tổn thương phải làm nhiều hơn nữa trong lúc lại không thực hiện lời hứa đóng góp đủ 100 tỷ đô la một năm cho các nước đang phát triển trong lĩnh vực khí hậu kể từ năm 2021, lời tuyên bố được đưa ra từ năm 2009. Kinh tế gia Pháp bà Laurent Stubina, chủ tịch Quỹ châu Âu vì khí hậu, một trong các kiến trúc sư của Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015, đặc biệt tố cáo nguy cơ nhiều quốc gia và doanh nghiệp giả danh vì mục tiêu chống biến đổi khí hậu, nhưng trên thực tế đang tiếp tục các hoạt động khai thác và sử dụng năng lượng hóa thạch.
On est dans une phase de mise en œuvre de l'accord de Paris, la pression marche.
Chúng ta đang ở giai đoạn triển khai việc thực thi Hiệp định Khí hậu Paris. Rõ ràng là áp lực có tác dụng. Các quốc gia tới hội nghị bắt buộc phải đưa ra thêm những đóng góp mới. Nhìn chung, cơ chế này đã có tác dụng. Tuy nhiên, nếu các cam kết mới không đi liền với các kế hoạch cụ thể đủ mạnh về các hành động cần làm để biến các cam kết thành hiện thực, thì điều này cũng không có ý nghĩa gì. Các quốc gia như các nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu khẳng định rằng họ vẫn sẽ tiếp tục xuất khẩu cùng lúc hướng đến mục tiêu zero khí thải. Và các doanh nghiệp khí đốt, dầu mỏ thì nói rằng họ sẽ hướng đến mục tiêu trung hòa khí thải. Trong lúc tiếp tục khai thác dầu mỏ và khí đốt thì điều này chẳng có ý nghĩa gì. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ không còn hiểu được mục tiêu mà cơ quan năng lượng quốc tế nói giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C hay 2 độ C có nghĩa là gì.
Cũng tại châu Âu, từ nhiều tuần nay khoảng từ 3 đến 4 ngàn người di cư tập trung ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan để tìm cách nhập cư vào Liên hiệp châu Âu. Dân di cư trở thành công cụ của Minsk để trả đũa các lệnh trừng phạt mà Brussels nhắm vào Belarus. Hôm qua, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tố cáo chính quyền Belarus đã sử dụng người di cư như một con tốt phục vụ cho mục đích chính trị. Theo NATO, đây là chiến thuật không thể chấp nhận được và lo ngại trước tình trạng căng thẳng leo thang giữa Belarus và Ba Lan. Liên hiệp châu Âu cho rằng Tổng thống Belarus đã khuyến khích dòng người di cư đổ đến vùng biên giới chung với Ba Lan, thành viên Liên Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt của khối này. Tổng thống Belarus đã phủ nhận các cáo buộc trên. Từ biên giới chung với Belarus trên lãnh thổ Ba Lan, thông tín viên Romain Lemaresquier cho biết thêm thông tin.
Depuis maintenant 24 heures, la tension est au plus fort à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Des centaines de migrants.
Hôm nay, thứ bảy, mùng 9 tháng 11, tình hình vẫn luôn luôn căng thẳng. Người di cư tập trung trước rào thép gai ở biên giới, ngủ trong các lều tạm bợ, như các hình ảnh được phát tán trên mạng xã hội cho thấy. Đêm lạnh xuống dưới âm độ C, có nhiều trẻ em trong số những người di cư gây lo ngại là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhà chức trách Ba Lan không muốn nhượng bộ trước áp lực này. Họ muốn ngăn chặn luồng di cư ồ ạt vào lãnh thổ Ba Lan. Quân đội, hiến binh, cảnh sát và lính biên phòng có mặt đông đảo tại hiện trường. Hiện tại vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực biên giới nằm trong vùng cấm của Ba Lan. Phía bên kia biên giới, binh lính Belarus vây quanh nhóm người di cư và bằng mọi cách ngăn chặn họ quay trở lại. Bởi vì Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko không có ý định nhượng bộ Liên hiệp châu Âu. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm, sáng hôm nay, chính phủ Ba Lan đã quyết định đóng cửa biên giới đối với tất cả các phương tiện, bao gồm cả các vận tải hàng hóa mà Belarus rất phụ thuộc. Những hàng xe tải dài vô tận trên các tuyến đường dẫn đến biên giới. Trên một tuyến đường có rất nhiều xe của lực lượng an ninh Ba Lan diễu hành qua lại. Các tổ chức phi chính phủ có mặt tại đây lo ngại xảy ra một thảm kịch. Đó là điều mà chính phủ Ba Lan muốn tránh bằng mọi giá.
Romain Lemaresquier, Sokulka, RFI.
Liên quan đến nước Pháp, phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet trở về trái đất an toàn. Kết thúc chuyến công tác thứ hai, đêm thứ hai rạng sáng thứ ba hôm nay, phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet đã về trái đất sau 6 tháng làm việc trên trạm không gian quốc tế. Cuộc hạ cánh diễn ra an toàn ở ngoài khơi bờ biển Florida, Hoa Kỳ. Từ Miami, thông tín viên đài RFI David Thompson mô tả cảnh hạ cánh.
Une comète incandescente est apparue cette nuit dans le ciel de Floride en entrant dans l'atmosphère.
Một ngôi sao chổi sáng rực xuất hiện trên bầu trời đêm ở Florida. Khi đi vào bầu khí quyển, khoang thuyền Dragon biến thành một quả cầu lửa to lớn với vận tốc 600 cây số giờ. Bốn chiếc dù được bung ra để giảm tốc độ rơi đến chóng mặt và trong chưa đầy một phút sau đó là tiếng nước bắn tung tóe. Khoang thuyền đã hạ cánh xuống vùng biển êm đềm của vịnh Mexico dưới tiếng hò reo phấn khởi của các kỹ sư của SpaceX trong phòng điều khiển. Cuộc hạ cánh xuống biển thành công hoàn hảo đúng như giờ đã định, tức vào lúc 4 giờ 33 phút ở Pháp. Một trong số các phi hành gia nói với đài phát thanh, thật là tốt khi chúng tôi được trở về trái đất. Chiếc khoang thuyền hình chóp sau đó được đỡ lên thuyền. Sau 198 ngày trên quỹ đạo, cánh cửa cuối cùng cũng được bật ra. Thomas Pesquet bên trong phi thuyền nở một nụ cười rạng rỡ, ra dấu hiệu thắng lợi. Cùng với 3 phi hành gia khác, anh trở về trái đất an toàn mạnh khỏe sau 8 giờ hành trình từ trạm không gian quốc tế. Dù vậy, người ta cũng khiêng đặt các phi hành gia trên những chiếc băng ca, bởi vì sau 6 tháng, trong trạng thái không trọng lượng, mỗi một cử động quả là một thử thách.
David Thompson, Miami, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Giới truyền thông Ukraine bị sốc khi có thông báo đóng cửa tuần san bằng tiếng Anh, báo Kyiv Post vào ngày hôm qua, thứ hai ngày 8 tháng 11. Được thành lập vào năm 1995, Kyiv Post là một trong những tờ báo lâu đời nhất của Ukraine. Tuần san độc lập về quyền biên tập, dân chủ và thân với phương Tây, chưa bao giờ ngần ngại chỉ trích quyền, chính quyền và thực hiện các cuộc điều tra độc lập. Cách này 3 năm, một nhà tài phiệt Ukraine đã mua lại tuần san và hôm qua ra thông báo sa thải 50 nhà báo mà không báo trước.
Washington Paris hàn gắn quan hệ Phó Tổng thống Mỹ công du Pháp 5 ngày. Ngày hôm nay, Phó Tổng thống Harris đến Paris vào khoảng 10 giờ sáng, chuyến công du của bà Harris nhằm tiếp tục các nỗ lực hòa giải Pháp-Mỹ sau cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi Úc bất ngờ hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm Pháp để mua tàu ngầm Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trái đất bị ham nóng, hỏa hoạn khắp nơi, nhưng Úc vẫn bán than đốt lò, Thu Hằng thực hiện.
Canberra không những bác thỏa thuận từ bỏ dần dần than đá, mà còn khẳng định sẽ tiếp tục khai thác và bán trong nhiều thập niên nữa. Úc có nguồn than chất lượng và tiếp tục bán khi thị trường còn cần mua. Phát biểu của Bộ trưởng Tài nguyên Kay Pitt trên đài ABC ngày 8 tháng 11 một lần nữa cho thấy chính phủ Úc bảo vệ lợi ích kinh tế bất chấp vấn đề môi trường, cho dù nước này cũng là nạn nhân của hạn hán cháy rừng trong những năm gần đây. Nhu cầu về than đá không ngừng tăng đã đẩy giá lên mức kỷ lục chưa từng có từ 20 năm qua. Than của Úc tăng giá hơn 170% trong 10 tháng đầu năm nay, từ 87 đô la lên thành 237 đô la một tấn, theo số liệu được nhà nghiên cứu Pierre Labouré nêu trong bài phỏng vấn trên website của Viện IRIS của Pháp ngày 8 tháng 11. Nhu cầu về than được dự báo còn tiếp tục tăng cho đến năm 2030. Úc không muốn bỏ lỡ cơ hội này vì nếu từ bỏ sẽ có ngay một nhà xuất khẩu khác thế chỗ, vẫn theo Bộ trưởng Pitt. Lợi ích kinh tế trước mắt này càng củng cố lập trường không từ bỏ nhiên liệu hóa thạch bị cáo buộc thải khí mê tan góp phần làm trái đất nóng lên. Trong khi đó, Úc lại là nhà sản xuất than đá lớn thứ tư trên thế giới với 493 triệu tấn vào năm 2020, chiếm 6,5% sản lượng thế giới. Trong đó có 390 triệu tấn dành cho xuất khẩu và giúp Úc trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ hai toàn cầu, sát sau Indonesia, theo thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Ngành công nghiệp khai thác than đá sử dụng đến 300.000 lao động tại Úc. Có thể là Bộ trưởng Kay Pitt đã thổi phồng gần gấp đôi số liệu của Hội đồng Khoáng sản Úc. Theo đó, có 50.000 lao động trực tiếp và 120.000 việc làm gián tiếp. Nhưng bảo vệ việc làm của người lao động Úc là lý do tiếp theo được chính phủ đưa ra để bảo vệ quyết định duy trì khai thác than. Tại Thượng đỉnh Khí hậu, Thủ tướng Scott Morrison khẳng định Úc sẽ đạt được mục tiêu trung hòa khí thải CO2 vào năm 2050 nhờ vào công nghệ thay vì phải đóng cửa các hầm mỏ để không phải tước đi kế sinh nhai của người dân. Tuy nhiên, kế hoạch này bị chỉ trích vì thiếu chi tiết và phần lớn dựa vào những công nghệ chưa được biết đến. Nói một cách khác, chính phủ không có kế hoạch chống biến đổi khí hậu. Đây sẽ là cái cớ cho những nước khác theo chân Úc, theo nhận định của ông Richie Merchian, giám đốc chương trình khí hậu và năng lượng thuộc Viện Nghiên cứu Úc, được trang La Presse của Canada trích dẫn. có thể thấy chính phủ Úc sẵn sàng đi ngược lại với nguyện vọng bảo vệ môi trường của hơn 60% người dân. Trong một cuộc tuần hành nhân ngày Thế giới hành động vì biến đổi khí hậu mùng 6 tháng 11, một người dân ở Sydney giải thích với đài RFI là chính phủ Úc bị giới vận động hành lang cho khí đốt và than đá chi phối. Họ sẽ không có hành động đi ngược lại với lợi ích tài chính của họ. Chàng Lapres có nhận định tương tự, ngành công nghiệp năng lượng hóa thạch có mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền tại Úc, các công ty khai thác than, dầu lửa có mặt ở khắp nơi và tài trợ cho các đội bóng, vườn thú hay các liên hoan phim. Thậm chí, trang thông tin độc lập Kiki cho biết là gần 1/4 nghị sĩ của Đảng Quốc gia Úc nằm trong liên minh cầm quyền hiện nay có nhiều cổ phiếu trong các công ty khai thác mỏ, trong đó có than đá. Quay lưng với than đá đồng nghĩa với việc họ tự bắn vào chân mình. Sự liên kết chặt chẽ này còn được thể hiện qua việc Bộ trưởng Năng lượng và Giảm phát thải cùng với ông Tổng Giám đốc Công ty Khai thác mỏ Santos ca ngợi thành tựu của một dự án thu giữ khí CO2 trong khu triển lãm bên lề thượng đỉnh COP26 chống biến đổi khí hậu. Hình ảnh mâu thuẫn này khiến ông Richie Marchian, Giám đốc Chương trình Khí hậu và Năng lượng của Viện Nghiên cứu Úc bất bình vì chính phủ Úc không muốn từ bỏ năng lượng hóa thạch nhưng lại cố đánh bóng hình ảnh của họ. Vẫn theo chuyên gia về khí hậu của Úc thì chính sự thiếu ý chí phát triển những ngành nghề mới và quá phụ thuộc vào khai thác nhiên liệu hóa thạch đã khiến các đời chính phủ Úc tự động gắn lợi ích quốc gia vào lợi ích của các công ty khai thác trong nhiều thập niên qua.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn, tiếp đến là tạp chí Kinh tế với chủ đề Kiểm soát các nguồn nước ngọt, nguyên nhân tranh chấp biên giới Ấn Độ và Trung Quốc. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia địa chính trị Hugo Bia, trường Saint-Michel Picpus ở Paris. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Những người lính thợ Việt Nam trong nhà máy thuốc súng ở Saint-Sama, miền nam nước Pháp thời Thế chiến thứ nhất. Thu Hằng biên soạn với phần phỏng vấn bà Brigitte Sabatini, giảng viên trường Đại học Aix-Marseille và ông Jacques Lemaire, nhà sử học, cựu chủ tịch Hội những người bạn của Saint-Sama cổ, đồng sáng lập bảo tàng Paul Lafont. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với theo dòng thời sự, Thanh Phương nói về rừng Amazon không còn là lá phổi xanh của trái đất.
Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, nay không còn là lá phổi xanh của trái đất nữa. Lý do là vì kể từ nay, Amazon phát ra lượng khí carbon nhiều hơn là lượng khí mà khu rừng này hấp thụ vào. Trải dài trên một phần Nam Mỹ, giống như một vệt xanh thẳm, rừng Amazon, hay còn gọi là rừng mưa Amazon, nằm ở lưu vực Amazon có diện tích khoảng 5,5 triệu km vuông. Khu vực này nằm trong lãnh thổ của 9 quốc gia, chủ yếu là Brazil, chiếm khoảng 60% diện tích rừng, Peru 13%, phần còn lại thuộc Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname và vùng Guyana thuộc Pháp. Rừng Amazon chiếm hơn 50% rừng nhiệt đới còn lại của trái đất và phong phú nhất về loài cây, động vật trên thế giới.
Nhưng có lẽ vai trò quan trọng nhất của rừng Amazon đối với sự sống còn của nhân loại đó là chức năng hấp thụ khí carbon, khí gây hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên.
Trong khi lượng khí phát thải carbon đã tăng 50% trong 50 năm vượt qua ngưỡng 40 tỷ tấn năm 2019, rừng Amazon đã hấp thụ một phần đáng kể lượng khí này, tức là gần 2 tỷ tấn mỗi năm. Nhưng trong nửa thế kỷ qua, con người đã không ngừng đốt phá rừng Amazon để lấy đất làm nơi canh tác và nuôi gia súc. Chính trong khoảng thời gian đó, Brazil đã trở thành quốc gia xuất khẩu thịt bò nhiều nhất thế giới. Trong một bài phóng sự đăng ngày 4 tháng 11, hãng tin AFP đã nói về công việc của nữ chuyên gia Luciana Gatti, Viện Quốc gia Nghiên cứu Không gian của Brazil, chuyên phân tích chất lượng không khí của vùng Amazon, cũng như lượng carbon mà khu rừng này phát thải và hấp thụ vào. Điều mà bà Gatti và các nhà khoa học nói chung sợ nhất đó là kịch bản rừng Amazon vượt qua ngưỡng nguy hiểm, tức là ngưỡng mà kể từ đó sự phát thải khí CO2 và khí methane là không thể tránh khỏi và sự thay đổi về hệ sinh thái là không thể đảo ngược được. Nói cách khác, thay vì làm chậm lại sự hâm nóng khí quyển, rừng Amazon lại đẩy nhanh hơn. Các cây rừng thay phiên nhau chết, rừng Amazon sẽ thải 123 tỷ tấn CO2 ra bầu khí quyển. Theo một nghiên cứu, Amazon sẽ đến ngưỡng nguy hiểm này khi có từ 20 đến 25% diện tích rừng bị tiêu hủy. Hiện nay, tỷ lệ này là 15%, tăng so với mức 6% của năm 1985. Vào tháng 7 vừa qua, Gatti và ekip của bà đã cho đăng trên tạp chí Nature một báo cáo nêu bật tình trạng vô cùng đen tối của rừng Amazon. Kể từ nay, khu rừng này thải ra nhiều lượng khí carbon hơn là lượng khí hấp thụ vào, chủ yếu là do các vụ cháy rừng cố ý gây ra. Vị nữ chuyên gia này đã gióng lên tiếng chuông báo động. Chúng ta đang giết chết dần Amazon. Amazon đã trở thành một nơi phát thải khí carbon sớm hơn là chúng ta nghĩ. Vậy điều này có nghĩa là chúng ta cũng sẽ đi đến một kịch bản phim kinh dị sớm hơn.
Nghiên cứu của bà Luciana Gatti thật ra chỉ là một trong những nghiên cứu gần đây báo động về tình trạng của rừng Amazon, vì bà cũng dựa vào những dữ liệu thu thập được vào những năm 2010 và 2018.
Từ đó cho đến nay, rừng Amazon bị tàn phá với tốc độ ngày càng nhanh, đặc biệt là tại Brazil, quốc gia chiếm đến 60% diện tích rừng nhiệt đới này. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2019, một phần là nhờ sự yểm trợ của giới vận động hậu trường của ngành kinh doanh nông phẩm, vốn có thế lực rất mạnh, Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro đã tuyên bố muốn mở các vùng đất được bảo vệ và các khu bảo tồn của thổ dân cho sản xuất nông nghiệp và khai thác mỏ. Dưới thời Bolsonaro, diện tích rừng bị phá trung bình hàng năm lên tới khoảng 10.000 km2, tức là bằng diện tích của nước Liban, so với mức 6.500 km2 trong thập niên trước. Theo hãng tin AFP, ngày nay khi băng qua vùng phía đông nam của rừng Amazon, người ta hầu như không còn thấy bóng dáng của rừng nhiệt đới, mà chỉ thấy hoặc là những thành phố nhỏ đầy các cửa hàng bán nông cụ, hoặc những chợ mua bán gia súc, hoặc những cánh đồng cỏ, cánh đồng đậu nành bạt ngàn. Riêng thành phố São Félix vốn chỉ có 200.000 con bò vào năm 1994, nay đã trở thành thủ đô thịt bò của Brazil với hơn 2 triệu con, tức là 15 con bò trên mỗi đầu người. Ngày càng phình to ra, thành phố này cũng đang dẫn đầu Brazil về lượng khí phát thải. Trong năm 2018, São Félix đã thải gần 30 triệu tấn khí CO2, nhiều hơn 65% so với São Paulo. Trong số 10 thành phố mà ở Brazil có thể chiếm một diện tích rất lớn, có tỷ lệ phát thải cao nhất ở Brazil, có đến 7 thành phố nằm ở vùng Amazon, những nơi mà rừng đã bị đốt sạch, thay thế vào đó là những trại nuôi bò phát ra khí mê tan.
Vào năm 2019, năm đầu tiên của Tổng thống Bolsonaro cầm quyền, các vụ cháy rừng Amazon đã tăng mạnh, khiến thế giới lo ngại và các nhà đầu tư không còn hứng khởi bỏ vốn vào Brazil. Dưới áp lực của các nhà đầu tư, ông Bolsonaro đã phải ra lệnh cấm đốt rừng vào mùa khô và triển khai quân đội đến bảo vệ rừng Amazon. Nhưng nạn phá rừng Amazon vẫn không suy giảm.
Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa để cứu rừng Amazon? Nếu còn cứu được, theo các chuyên gia, cái vòng luẩn quẩn phá rừng, cháy rừng, hâm nóng khí quyển của hành tinh chúng ta chỉ có thể đẩy nhanh hơn nữa sự tiêu diệt rừng Amazon. Theo hãng tin AFP, thật ra có nhiều giải pháp mà Brazil có thể thi hành để đảo ngược xu thế, với điều kiện phải thi hành nhanh chóng và toàn bộ. Chẳng hạn như tiến đến zero rừng bị phá, tăng cường các luật bảo vệ môi trường, trồng lại các vùng bị mất hết cây rừng, khuyến khích một ngành nông nghiệp tôn trọng rừng. Một trong những giải pháp tốt nhất đó là mở rộng các khu bảo tồn thổ dân, vì họ mới thật sự là những người canh gác bảo vệ rừng Amazon, những người thật sự sống hòa mình với rừng. Ở Brazil hiện có 700 khu bảo tồn như vậy, chiếm tổng cộng gần 1/4 diện tích vùng rừng Amazon. Khi những người đầu tiên khai phá rừng Amazon đến đây, nhiều bộ lạc đã bị xóa sổ vì thổ dân bị sát hại, bị bắt làm nô lệ, bị cưỡng bức tản cư hoặc bị bệnh chết. Ngày nay, đa số trong khoảng 900.000 thổ dân vẫn đang đấu tranh để đòi lại đất của họ. Thật ra, đối với bà Luciana Gatti, không chỉ có Brazil mà những nước khác cũng đang góp phần vào việc tàn phá rừng Amazon. Hoa Kỳ và châu Âu vẫn nhập gỗ khai thác lậu từ Brazil. Cả thế giới thì đang mua rất nhiều thịt bò từ Brazil hoặc nuôi gia súc bò, heo, gà bằng đậu nành trồng ở vùng Amazon. Bà kêu gọi cả thế giới phải cấm nhập khẩu các sản phẩm này và ngưng tiêu thụ những sản phẩm đang góp phần vào việc tàn phá rừng Amazon.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cảnh báo Bắc Kinh có thể phong tỏa các cảng biển và sân bay chính của đảo. Tại COP26, các nước nghèo đồng loạt lên án nước giàu, nói không đi đôi với làm. Belarus trả đũa châu Âu bằng cách đẩy người di cư sang Ba Lan, phương Tây và NATO phản ứng mạnh mẽ. Mỗi ngày một sự kiện, trái đất bị ham nóng, hỏa hoạn khắp nơi, nhưng Úc vẫn bán than đốt lò. Theo dòng thời sự, rừng Amazon không còn là lá phổi xanh của trái đất. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, không gian trải trên quá nhiều hồ sơ, báo chí Pháp hôm nay tập trung vào một số chủ đề thời sự nổi trội, chẳng hạn như căng thẳng Ba Lan-Belarus về di dân, giáo hội Công giáo Pháp khắc phục hậu quả của nạn ấu dâm. Nhìn sang châu Á, cả ba tờ báo lớn Le Monde, Libération và Le Figaro đều quan tâm đặc biệt đến việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tìm cách củng cố quyền lực trọn đời nhân dịp Trung Quốc tổ chức hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương. Tập Cận Bình củng cố quyền lực, Tập Cận Bình và công cuộc chinh phục quyền lực tuyệt đối và Tập Cận Bình những con đường mới nâng cao bản ngã, lần lượt là tựa các bài viết của Le Monde, Le Figaro và Libération. Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương là dịp Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra cái nhìn mới về quá khứ và những định hướng mới cho tương lai. Thế nhưng, theo Libération, đây cũng là cơ hội để Đảng Cộng sản Trung Quốc nâng cao văn hóa sùng bái Tập Cận Bình lên đến mức chưa từng có kể từ thời Mao Trạch Đông. Libération điểm qua hàng loạt những lời ca ngợi ông Tập trên báo chí Trung Quốc, ấn bản tiếng nước ngoài. Trong khi đó, việc viết lại quá khứ đã bắt đầu. Trong số 500 trang của bản tóm tắt chính thức về lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ấn bản mới nhất thì có tới 1/4 dành để nói riêng về Tập Cận Bình, người chỉ mới lên nắm quyền vào năm 2012. Chương nói về những sai lầm chết người của cách mạng văn hóa thì gần như đã bị xóa.
Chuyển sang Le Monde, tờ báo nhấn mạnh là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương từ năm 2012. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Tập Cận Bình có tìm cách tái lập chức Chủ tịch Đảng vào năm tới 2022 và đương nhiên là giữ luôn chức vụ đó hay không? Đây là vị trí đã bị bãi bỏ hồi năm 1982 dưới thời Đặng Tiểu Bình, 6 năm sau khi Mao Trạch Đông qua đời. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó thực sự thấy phải bãi bỏ chức vụ này để ngăn chặn việc một lãnh đạo nắm được quá nhiều quyền hành và đặt mình lên trên đảng như Mao Trạch Đông từng làm. Theo dự báo, lần này nghị quyết của đảng sẽ tập trung đến tương lai hơn là xét lại quá khứ.
Nhìn sang Le Figaro, tờ báo thiền hữu dẫn lời nhà nghiên cứu Alex Payet, nhà sáng lập cơ quan phân tích Celsius. Theo đó, thách thức đặt ra cho hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Trung Quốc lần này là rất lớn. Nghị quyết về lịch sử được công bố vào thứ Năm 11 tháng 11 sẽ gây tiếng vang không khác gì một sự thay đổi nền Cộng hòa ở Pháp. Tại Trung Quốc, trong thế kỷ 20 mới chỉ có 2 lần nghị quyết kiểu này được thông qua, mỗi lần đều đánh dấu những bước ngoặt lớn trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào năm 1945, Mao Trạch Đông đã áp đặt nghị quyết của ông nhằm chống lại các đối thủ thân Stalin trong hội nghị toàn thể giúp Mao nắm quyền lãnh đạo trong nhiều thập kỷ sau đó. Đến năm 1981, Đặng Tiểu Bình sang trang sử đẫm máu của chủ nghĩa Mao và cách mạng văn hóa, khởi động kỷ nguyên cải cách và mở cửa, đưa đất nước nghèo khổ đến với thế giới, cho phép nền kinh tế Trung Quốc cất cánh ngoạn mục, trở thành công xưởng của thế giới. Còn ngày nay, Tập Cận Bình cũng muốn đặt mình ngang hàng với hai người tiền nhiệm, tuyên bố một kỷ nguyên mới, thách thức các nền dân chủ phương Tây. Một nhà khoa học chính trị độc lập ở Bắc Kinh, từng nghiên cứu tại Đại học danh tiếng Thanh Hoa cho rằng, sau một thập kỷ nắm quyền, Tập Cận Bình sẽ thiết lập một chế độ toàn trị kiểu mới. Theo kịch bản được chuẩn bị công phu, thì ở tuổi 68, từ nhân vật số 1, ông Tập sẽ trở thành lãnh tụ tối cao, an toàn trước mọi lời chỉ trích. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Alex Payet lưu ý là những gì Tập Cận Bình yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc làm là rất nặng nề. Ông ta quyết tâm thoát khỏi di sản của Đặng Tiểu Bình, nhưng phải đối mặt với những sự phản kháng, bởi có nhiều thế lực được hưởng lợi từ thời kỳ này. Vì thế, Tập Cận Bình đã phải có một số nhượng bộ. Thế nhưng, cú đánh cược chính trị này lại có nhiều rủi ro, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng Trung Quốc đang chậm lại và Bắc Kinh đang đối đầu trực diện với Mỹ, điều khiến giới tinh hoa kinh tế lo ngại. Mặc dù được dự báo sẽ được thông qua với số đông áp đảo, nhưng chuyên gia Payet nhận định không có gì là chắc chắn 100%. Nếu không thể có đa số áp đảo để có được nghị quyết, thì đây sẽ là một thất bại nặng nề của Tập Cận Bình. Báo hiệu có những chia rẽ nội bộ và là một dấu hiệu cho thấy sẽ có một trận chiến khốc liệt vào năm 2022.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại nước Pháp, các quy định của giáo hội Công giáo để sửa chữa sai lầm, khắc phục hệ quả nạn ấu dâm trong giáo hội Pháp, đặc biệt là cách thức bồi thường nạn nhân, là chủ đề được nhiều báo chú ý. Le Figaro dành cả trang nhất bài xã luận và hai trang trong cho hồ sơ này. Quỳ gối là nhan đề của bài xã luận của tờ báo Thiên Hữu. Hình ảnh nổi bật hồi cuối tuần qua ở Thánh địa Lộ Đức, miền Nam nước Pháp, nơi đang diễn ra kỳ họp của Hội đồng Giám mục Pháp, là hình ảnh Chủ tịch Hội đồng Giám mục quỳ gối dưới chân thập tự giá, bao quanh ngài là các giám mục. Họ muốn bày tỏ một cách tượng trưng thái độ của Giáo hội Công giáo Pháp trước quy mô, tầm mức, nạn lạm dụng tình dục đã được tiết lộ trong bản báo cáo Sauve. Khuôn mặt của một em nhỏ đẫm nước mắt là hiện thân cho các nạn nhân.
Các giám mục Pháp như vậy đã chấp nhận nhìn vào mặt tối của giáo hội, vốn lâu nay luôn giữ thái độ im lặng, mà theo Le Figaro là gần như bị tê liệt, không thể mở mắt trước bi kịch. Giáo hội Công giáo Pháp lần này đã thực hiện một sáng kiến chưa từng có, với một thái độ can đảm để đối đầu. Quyết định mang tính biểu tượng nhất liên quan đến việc bồi thường cho các nạn nhân, đặc biệt là thông qua việc nhượng lại tài sản của giáo hội để có tiền bồi thường. Còn các quy định cụ thể nhất có thể liên quan đến quản lý nội bộ, việc đào tạo các ứng viên cho giới tu sĩ, thậm chí cả việc tập huấn cho các linh mục và giám mục đang tại vị. Tuy nhiên, Le Figaro nhấn mạnh thách thức đặt ra cho Giáo hội Công giáo Pháp là không hề nhỏ, phải có các hành động hỗ trợ lâu dài cho các nạn nhân và bố trí các biện pháp để bảo vệ mỗi người trước sự đồi bại của một số nhân vật trong giáo hội. Nhưng một nhiệm vụ lớn khác của Giáo hội Công giáo Pháp là viết nên một chương mới cho và cùng với hàng triệu tín hữu, hàng ngàn linh mục, những người đã bị rúng động và có thể đức tin đã bị lung lay trước những tiết lộ trong báo cáo Sauve.
Tương tự Le Figaro, báo Công giáo La Khoa hôm nay tập trung vào chủ đề này qua hàng tựa chàng nhất, báo cáo Sauve đến lúc hành động rồi. La Khoa nhận định để đối phó với thảm họa ấu dâm, không có gì tệ hại bằng việc chỉ phát biểu, cầu nguyện và tưởng niệm mà không kèm theo các hành động mang lại hiệu quả. Những quyết định mang tính thay đổi mạnh mẽ mà Hội đồng Giám mục Pháp mới đưa ra là một bước ngoặt, tựa của bài xã luận của La Khoa. Trong 4 trang bài bên trong, La Khoa nói về cuộc cách mạng nội bộ và các quyết định lịch sử, sự hài lòng nhưng cảnh giác của các nạn nhân.
Một hồ sơ khác được nhiều tờ báo Pháp hôm nay quan tâm là làn sóng COVID-19 mới. Báo Les Echos nhận định châu Âu khó cản làn sóng dịch mới. Điểm qua tình hình từng nước, tờ báo Kinh tế khái quát là từ hơn chục ngày qua, hơn 50% số ca nhiễm mới trên thế giới tập trung ở châu Âu, nhất là Đông và Trung Âu. Tại Đức, tỷ lệ nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày gần đây được ghi nhận đạt mức cao nhất tính từ đầu đại dịch. Nhưng may mắn là tỷ lệ tử vong trên 100.000 dân vẫn thấp hơn so với hồi mùa đông năm ngoái. Tất cả các bang đang phải vận động những ai chưa tiêm chủng khẩn trương đi chích ngừa. Hiện vẫn còn 30% dân Đức chưa tiêm mũi nào. Leseco nhận định một trong những lý do khiến dịch đặc biệt lây lan mạnh ở Đức là nước này đang trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Các đảng phái đang tập trung thương lượng để thành lập chính phủ mới. Trong khi đó, Bulgaria và Romania, những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất châu Âu, cũng là những nước có tỷ lệ tử vong trên quy mô dân số cao nhất thế giới. Riêng về nước Pháp, Leseco cho biết các bệnh viện đang chuẩn bị đối phó với làn sóng dịch mới, được xem như là dịch bệnh của những người không tiêm chủng. Điều khiến tình hình thêm phức tạp là ngành y tế Pháp đang phải đối phó với nhiều dịch bệnh khác, trong khi lực lượng nhân viên chăm sóc y tế đã rất mệt mỏi sau một thời gian dài gồng sức chống chọi với dịch COVID-19. Còn báo Le Figaro lại quan tâm đến những câu hỏi còn bỏ ngỏ trong chiến dịch tiêm nhắc lại tại Pháp. Nhìn sang Libération, câu hỏi của tờ báo Thiên Tà là người Pháp liệu có đi tiêm nhắc lại hay không? Chiến dịch tiêm mũi 3 hiện đang tiến triển rất chậm ở Pháp, trái ngược với đợt tiêm mũi thứ nhất. Trong khi đó, báo Libération và Le Monde lại quan tâm đến bài phát biểu trên truyền hình vào tối nay của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lần lượt với các bài viết, làn sóng dịch thứ 5 lại đặt Macron lên tuyến đầu và Macron lại ra mặt trận y tế. Le Monde phát hành từ chiều hôm qua dự báo, Tổng thống sẽ đề cập đến các kết luận của Hội đồng Quốc phòng Y tế Pháp đưa ra trong buổi họp hôm nay dưới sự chủ trì của chính ông Macron, đặc biệt là về chiến dịch tiêm nhắc lại và ý định tổ chức chiến dịch tiêm ngừa cho trẻ dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, cũng theo Le Monde, Emmanuel Macron bị các phe đối lập chỉ trích đang giàn kịch, tranh thủ hồ sơ dịch bệnh để lên sân khấu vận động tái tranh cử, cho dù ông chưa công bố chính thức ra ứng cử thêm một nhiệm kỳ Tổng thống nữa.
Vừa rồi là một điểm báo của Thùy Dương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế với chủ đề Kiểm soát các nguồn nước ngọt, nguyên nhân tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thành Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia địa chính trị Hugo Bia, trường Saint-Michel Picpus, Paris.
Tạp chí Kinh tế.
Tháng 2 vừa qua, sự kiện vỡ sông băng tại Himalaya, 150 người Ấn Độ thiệt mạng đã làm dấy lên trở lại tranh chấp giữa New Delhi và Bắc Kinh chung quanh một dự án Trung Quốc xây dựng đập thủy điện lớn hơn cả đập Tam Hiệp trên sông Yalung Rangpo. Tranh chấp để làm chủ sông ngòi, để khai thác những mạch nước tại biên giới Ấn Trung càng lúc càng trở nên nhạy cảm. Ấn Độ và Trung Quốc có một đường biên giới chung hơn 3.300 cây số ở một khu vực với những điều kiện khắc nghiệt đối với con người. Sông băng và những lớp tuyết trên dãy Himalaya là những nguồn cung cấp nước ngọt cho gần một nửa triệu dân số của địa cầu. Đối với hàng triệu nông dân tại một vùng đất khô cằn ở cả hai phía bên đường biên giới Ấn Trung thì đây là những nguồn cung cấp nước duy nhất. Vận mệnh của hàng triệu dân ở phía đông bắc Ấn Độ và cả một phần Bangladesh tùy thuộc vào các nguồn nước từ con sông Yalung Rangpo dài gần 2.900 cây số, bắt nguồn từ sông băng Yangtze ở Tây Tạng. Khi chảy qua lãnh thổ của Ấn Độ, thì con sông này trở thành dòng Brahmaputra, mạch sống của bang Arunachal Pradesh, trước khi nhánh sông nói trên nhập vào với sông Hằng đổ ra vịnh Bengal. Từ 2009, Trung Quốc đã có dự án xây dựng thêm một đập thủy điện trên dòng Yalung Rangpo với công suất 70 triệu kWh, tức là lớn hơn đến 3 lần so với của đập Tam Hiệp trên dòng Dương Tử. Ấn Độ thấy trước dự án của Trung Quốc sẽ là một mối đe dọa cả về mặt lương thực lẫn quân sự. Trung Quốc đề xuất một dự án xây dựng trong một vùng đất có nguy cơ động đất cao, rủi ro vỡ đập và sập núi là rất lớn. Nhưng để đáp trả Bắc Kinh thì chính quyền New Delhi thông báo dự án xây dựng đập thủy điện trên dòng Brahmaputra để giảm thiểu tác động từ dự án của Trung Quốc đem lại. Để hiểu được về tranh chấp ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc hiện tại, trên đài RFI, giáo sư địa chính trị ông Hugo Billard, trường Saint-Michel Picpus ở Paris và cũng là đồng tác giả tập bản đồ về những đường biên giới Atlas des Frontières, nhà xuất bản Autrement đã nhắc lại về sự hình thành của đường biên giới giữa hai cường quốc châu Á này kể từ khi mà các vùng thuộc địa cũ trong Liên minh Ấn Độ của Anh Quốc giành được độc lập năm 1947. Năm 1947, khi mà Ấn Độ, Pakistan và những quốc gia khác giành được độc lập, đã đặt ra vấn đề về ổn định đường biên giới Ấn Trung và làm thế nào để làn danh đó phải được công nhận. Cũng giáo sư Hugo Billard nhấn mạnh, đến năm 1951, khu vực biên giới giữa hai quốc gia này mới bắt đầu trở thành một điểm nóng. Khi đó thì Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng. Đây là một vùng đất rộng lớn bằng 1/3 diện tích của toàn nước Trung Hoa, và là một môi trường khá khắc nghiệt với con người. Làm chủ được Tây Tạng, Trung Quốc đương nhiên mở ra đường biên giới 3.380 cây số với Ấn Độ. Cũng chính với đường biên giới này đã cho phép Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền tại ba điểm. Một là tại Aksai Chin ở phía tây bắc Tây Tạng. Điểm tranh chấp thứ nhì là vùng lãnh thổ Sikkim nằm kẹt giữa Nepal và Bhutan. Với chỉ khoảng 6.000 dân cư, Sikkim lại là nơi đã hai lần Trung Quốc và Ấn Độ giao tranh vào những năm 1962 và 1975. Sau cuộc đọ sức cuối cùng này thì Sikkim đã thuộc về Ấn Độ. Tuy nhiên, điểm nóng thứ ba và cũng là điểm mà gây nhiều chú ý hơn cả là vùng Arunachal Pradesh ở phía đông. Đây là một vùng đất rất màu mỡ. Năm con sông của bang này đều bắt nguồn từ dãy Himalaya. Hiện tại thì bang Arunachal Pradesh do Ấn Độ kiểm soát, giáo sư Hugo Billard phân tích về hiện trạng từ sau đợt giao tranh lần thứ nhì năm 1975.
Ces 3380 km de frontières sont des frontières dans lesquelles il peut y avoir à chaque moment.
3380 cây số đường biên giới là nơi mà bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra tranh chấp, tùy vào thời điểm, tùy vào bối cảnh chính trị nội bộ của mỗi bên. Thí dụ như tình hình tại Aksai Chin tùy thuộc vào mối quan hệ hữu hảo giữa Ấn Độ với Pakistan, một đồng minh của Bắc Kinh nhưng lại là đối thủ của New Delhi. Sikkim thì đã thuộc hẳn về Ấn Độ. Riêng bang Arunachal Pradesh, đây là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc. Từ thập niên 1970, trên thực tế cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ cùng không có lợi ích gì khi khiêu khích đối phương đi dẫn tới xung đột, bởi vì thực chất không bên nào có đủ phương tiện hay quyết tâm. Phía Ấn Độ thì rõ ràng là không đủ phương tiện, còn đối với Trung Quốc, đường biên giới trên bộ không phải là một ưu tiên. Ưu tiên của Bắc Kinh là biên giới trên biển. Dù vậy, cả hai phe cùng thường xuyên khai thác lá bài chủ quyền biên giới để chứng minh với công luận trong nước rằng Trung Quốc cũng như Ấn Độ không nhường một tấc đất cho đối phương. Mỗi bên đều có nhu cầu chứng tỏ làm chủ tình hình ở các đường biên giới.
Vẫn trong mắt nhà địa chính trị Hugo Billard, thì New Delhi có hai cách tiếp cận vấn đề về tranh chấp đường biên giới. Về mặt địa lý và chiến lược, thì Ấn Độ luôn cảm thấy bị Trung Quốc kèm cặp. Từ những năm 1990, vì những lợi ích kinh tế cũng như là chiến lược, Bắc Kinh đã thắt chặt quan hệ với Pakistan, với Miến Điện. Trung Quốc có nhiều lá chủ bài trong tay để nói chuyện với các quốc gia này, lúc thì dùng những dự án xây dựng hệ thống đường xe lửa, khi thì chiêu dụ đối phương bằng những kế hoạch xây dựng và phát triển hải cảng để mở rộng các tuyến đường giao thông đường biển, hay những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nào là xa lộ, trường học hay bệnh viện, v.v. Giáo sư địa chính trị Hugo Billard, tác giả cuốn Atlas des Frontières, giải thích.
L'Inde a eu le sentiment que la Chine la ceinturait.
Ấn Độ có cảm tưởng là bị Trung Quốc bao vây kèm cặp. Ở phía Bắc, đôi bên có đường biên giới chung. Phía Tây Ấn Độ là Pakistan. Ở phía Đông thì có Miến Điện. Cả hai, Islamabad lẫn Naypyidaw, đều chịu ảnh hưởng rất lớn của Bắc Kinh. Bước kế tới là Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào Sri Lanka, như là tai mắt của Bắc Kinh ở phía Nam Ấn Độ, để quan sát cả vùng Ấn Độ Dương. Đối với chính quyền New Delhi, đó là những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc tìm cách bao vây, đến mức khiến Ấn Độ bị ngạt thở.
Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác trong cuộc đọ sức Ấn Trung liên quan đến vế chính trị được cả đôi bên cùng rất chú trọng. Về phía Ấn Độ, từ năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền và ông luôn khai thác lá bài dân tộc chủ nghĩa để kiếm phiếu. Song song với việc ve vãn công luận ở trong nước, thì chính quyền Modi đã liên tục mở rộng rồi nâng cấp đối thoại với các đồng minh, đứng đầu là Nga, bởi vì trong quá khứ, New Delhi luôn có một mối quan hệ mật thiết về mặt chiến lược với Moscow. Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cũng đã đặc biệt chú trọng đến bang giao với Mỹ, với Pháp, bởi Paris là một cường quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thế rồi, Úc, Nhật và cả những quốc gia Đông Nam Á cũng càng lúc càng trở thành những đối tác cho phép New Delhi giải tỏa bớt vòng vây của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhu cầu thoát khỏi vòng kềm tỏa của Trung Quốc đối với Ấn Độ, theo như phân tích của nhà địa chính trị Hugo Billard, chỉ là một trong những yếu tố giải thích về bang giao song phương. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác thường xuyên dẫn đến xung đột Ấn Trung là nhằm kiểm soát các nguồn nước ngọt trên dãy Himalaya, giáo sư Billard phân tích.
Plus de 8000 mètres qui en font des géants mondiaux est en réalité également une énorme réserve d'eau.
Dãy núi có độ cao hơn 8000 mét này thực ra là một bể nước vô cùng to lớn đối với cả Trung Quốc là Ấn Độ. Tuy nhiên, Trung Quốc còn có thể trông cậy vào cả vùng cao nguyên Tây Tạng rộng lớn với khá nhiều sông ngòi, mà trong đó có những con sông lớn. Thành thử nhu cầu về nước ngọt về phía Trung Quốc không mang tính sống còn. Ngược lại, đối với Ấn Độ, phần lớn các con sông bắt nguồn từ những vùng sát cạnh với Trung Quốc, cho nên trong trường hợp xảy ra giao tranh, nước có thể trở thành một vũ khí để Bắc Kinh bắt chẹt đối phương. New Delhi ý thức được là cần phải làm chủ các nguồn nước ngọt, làm chủ sông ngòi ở khu vực phía Bắc này để bảo đảm nhu cầu của một phần lãnh thổ. Ấn Độ cần được bảo đảm rằng các nguồn nước xuất phát từ Himalaya không thể bị căng thẳng với Trung Quốc tác động.
Đó là lý do khiến dự án Trung Quốc muốn xây đập ngay tại hạt Medok ở trên dòng Yalung đã trở thành giọt nước làm tràn ly trong mắt các nhà lãnh đạo tại Ấn Độ. Cũng giáo sư Hugo Billard, trường Saint-Michel Picpus ở Paris, nêu bật vấn đề. Ngoài yếu tố mang tính sống còn của con sông này với 1,3 triệu dân tại bang Arunachal Pradesh thuộc Ấn Độ, trong tiềm thức của người Ấn Độ giáo, làm chủ được các mạch sông ngòi còn có một ý nghĩa rất thiêng liêng, và đó là một biểu tượng cao về linh hồn của những dòng sông. Phía Bắc Kinh thì đơn giản xem việc xây một cái đập thứ 5 trên nhánh sông chính của dòng Yalung là nhằm đáp ứng nhu cầu về năng lượng, giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Trên nhật báo Times of India đầu năm nay, nhà chính trị học Brahman Chalaney lưu ý chiến tranh để tranh giành các nguồn nước ngọt là một yếu tố then chốt giải thích thái độ hung hăng của Trung Quốc, bởi Bắc Kinh ý thức được về thế thượng phong của mình nhờ có Tây Tạng, điểm khởi đầu của rất nhiều những con sông. Về nguy cơ các đập thủy điện Trung Quốc xây dựng tại một khu vực có rủi ro động đất cao, nhà nghiên cứu này nhận định mỗi một đập nước là một quả bom nổ chậm đe dọa hàng triệu, hàng chục triệu dân cư ở hạ nguồn.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Những người lính thợ Việt Nam trong nhà máy thuốc súng ở Saint-Sama, miền Nam nước Pháp, thời Thế chiến thứ nhất, tạp chí do Thu Hằng biên soạn với phần phỏng vấn bà Brigitte Sabatini, giảng viên trường Đại học Aix-Marseille, và ông Jacques Lemaire, nhà sử học, cựu chủ tịch Hội những người bạn của Saint-Sama cổ.
Tạp chí Việt Nam.
Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 1915, con tàu Latus Trevin chở 994 công nhân Đông Dương xuất phát từ cảng Hải Phòng, cập cảng Marseille ở miền nam nước Pháp. Họ nằm trong số những người đầu tiên trên 90.000 lính tập và lính thợ đến chung tay giúp mẫu quốc trong Thế chiến thứ nhất, cho đến khi hồi hương vào những năm 1919-1920, sau khi thỏa thuận đình chiến được ký ngày 11 tháng 11 năm 1918. Lực lượng hùng hậu này được phân chia về nhiều địa phương ở vùng Provence miền nam nước Pháp, trong đó Saint-Chamas là nơi đón nhiều lính thợ Đông Dương nhất, 1.287 người tính đến ngày 1 tháng 4 năm 1918. Saint-Chamas là một thành phố nhỏ nằm bên bờ Albert, Étang de Berre, gọi là ao nhưng thực ra đây là đầm nước mặn lớn thứ hai châu Âu, nơi có nhà máy thuốc súng quốc gia La Poudrerie de Saint-Chamas nổi tiếng, thành lập năm 1690. Nhà máy không ngừng được mở rộng để sản xuất các loại bột thuốc súng và pháo, thành 135 hecta vào năm 1917 để phục vụ chiến tranh. Bà Brigitte Sabatini, chuyên gia về di sản, giảng viên Đại học Aix-Marseille giải thích.
Lính thợ Đông Dương cập cảng Marseille và đến khu tập trung lao động thuộc địa. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm lập các nhóm nhân công, gồm ít nhất là 30 người, theo bình luận. Có nghĩa là những người lính thợ này nằm trong khuôn khổ quản lý của các công chức từ thuộc địa hồi hương, hoặc là các cựu chiến binh không còn khả năng phục vụ quân đội vì tuổi già hoặc là thương binh.
Theo báo cáo ngày 8 tháng 8 năm 1916 của Thanh tra Duvaux gửi đến Chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ Lao động Đông Dương, thì có 442 người Đông Dương làm việc ở nhà máy thuốc súng Saint-Chamas, trong đó có 204 người Nam Kỳ, 218 người Bắc Kỳ. Số còn lại là người Campuchia nhưng cha mẹ là người Nam Kỳ. Họ được bố trí ăn ở trong hai khu vực tách biệt cách nhau 5 km. Nhóm thứ nhất gồm 302 người, sống trong một tòa nhà lớn bằng gạch 4 tầng, được gọi là Le Moulin, tạm dịch là nhà máy xay. Nhóm thứ hai gồm 120 người, sống trong khu nhà phụ của xưởng sản xuất lưu huỳnh đặc, được gọi là Olium, là những dãy nhà bằng gạch lợp ngói. Trong một báo cáo khác của thanh tra Boss, việc biến những cơ sở sẵn có thành nơi ở cho công nhân Đông Dương cũng được nhắc đến.
Thanh tra Boss, công chức cấp cao từ Đông Dương trở về, nói rất nhiều đến những khu được biến thành nhà tập thể cho người lao động, như những địa điểm đã có từ trước, như trường hợp của nhà máy xay mà chỉ cần lắp thêm giường, làm nhà bếp. Báo cáo cũng nêu rất nhiều thông tin như là có đủ lương thực không, có nghĩa là họ rất chú ý đến điều kiện vật chất cho lính thợ. Khi không có đủ chỗ cho khoảng 1.000 công nhân, thì họ bắt đầu xây những khu tập thể mới.
Tuy nhiên, những dãy nhà ở khu Moulin hiện không còn vết tích, trong khi những dấu vết cuối cùng từ những dãy nhà, khu tập thể được xây sau này ở trên triền đồi nhìn xuống Albert cũng sắp bị phá. Ông Jacques Lemaire, cựu chủ tịch hội những người bạn của Saint-Chamas xưa giải thích.
Tôi tìm thấy một số hình ảnh mà tôi phóng to một ảnh cho thấy những ngôi nhà nằm ở khu vực cối xay Moulin, nhưng hiện giờ chẳng còn vết tích gì. Còn về những chỗ ở được xây để dành riêng cho lính thợ, theo báo cáo của Thanh tra Boss năm 1916, đó là những dãy nhà nằm ở khoảng cách giữa Saint-Chamas và Miramas, nhưng trên đất của xã Miramas. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu về lính thợ Đông Dương trong Thế chiến thứ nhất ở Saint-Chamas, tôi đã đến đây để chụp ảnh, xem còn lại gì. Quả thật, tôi đã làm đúng, vì sắp tới họ sẽ phá hết những dãy nhà này để xây quần thể khách sạn.
Nhìn chung, các giám đốc nhà máy thuốc súng ở Saint-Chamas hay ở Salins-de-Giraud đều rất khen ngợi năng suất lao động của công nhân Đông Dương. Dĩ nhiên, không thể tránh được những bất đồng về văn hóa, lối sống, theo báo cáo của Thanh tra Boss.
Dans le rapport que je vous ai lu, le contrôleur expliquait que ça pouvait...
Báo cáo cũng nêu có những sự cố giữa nhân viên quản lý và người lao động, vì nhân viên quản lý không nắm được những thói quen của người Đông Dương, nên không đủ khả năng quản lý họ. Chuyện này đã xảy ra ở Salins-de-Giraud, ở Sark, thậm chí sự cố ở Salins-de-Giraud được so sánh như một cuộc nổi dậy. Có một nhóm được chuyển từ Tarbes đến Salins-de-Giraud, điều kiện sống của họ ở Tarbes tốt hơn rất nhiều. Họ sống ở trung tâm thành phố nên có thể ra ngoài gặp gỡ hẹn hò với các cô gái Pháp, trong khi Salins-de-Giraud thì nằm tận cuối vùng Camargue, xa xôi hẻo lánh. Ngoài ra còn có va chạm giữa lính thợ đến từ Nam Kỳ với người đến từ Bắc và Trung Kỳ. Vì thế mà biện pháp kiểm soát đã được tái lập để tránh các vấn đề và để kiểm tra điều kiện sinh hoạt và làm việc.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp hãn hữu là công nhân thuộc địa bị những kẻ côn đồ người Pháp sát hại, như trường hợp của Phan Văn Loi bị giết vào ngày 8 tháng 5 năm 1917. Phan Văn Loi được ghi công chết vì nước Pháp, như 88 người Việt Nam khác được khắc tên trên đài tưởng niệm dựng trong nghĩa trang Saint-Pierre ở Aix-en-Provence. Có 8 người thuận Đông Dương qua đời tại bệnh viện Saint-Chama từ năm 1916 đến 1919, chủ yếu do sốt thương hàn, viêm phổi, theo thống kê của hai nhà nghiên cứu Brigitte Sabatini và Jacques Lemaire.
Tôi có danh sách được ghi trên công trình tưởng niệm lính thợ Đông Dương ở Aix, nhưng ngoài ra thì không có thêm thông tin gì khác. Tôi không rõ là để có được danh sách này, cũng như là công trình tưởng niệm, công việc được tiến hành như thế nào. Nhờ ghi lại và tìm hiểu những họ tên được ghi trên đó, tôi nhận ra rằng đó là những người Đông Dương chết không chỉ vì cúm Tây Ban Nha thời đó ở Aix trong lúc chờ hồi hương, mà còn có những người chết ở Saint-Chama, Avignon, Sorgue, Sala hay Arles. Có những tên mà tôi tìm được tài liệu, nhưng cũng có nhiều tên tôi không tìm được thông tin. Chính Jacques Lemaire là người gợi ý có thể tìm trong sổ chứng tử ở thành phố Saint-Chama. Khi đối chứng, thì tôi phát hiện ra là có những tên được ghi khác đi một chút, hoặc phát hiện ra nhiều trường hợp khác. Hiện giờ thì tôi đã có danh sách đầy đủ những người lính thợ Đông Dương chết ở Saint-Chama trong Thế chiến thứ nhất.
Theo ông Jacques Lemaire, phải tra cứu bản gốc thì mới có thể nhìn được rõ hơn nhầm ở chỗ nào, vì hiện giờ các tài liệu cổ dễ hỏng đều được chuyển sang dạng microfilm. Đề nghị được tra cứu bản gốc mà họ gửi từ lâu cuối cùng đã được chấp nhận đúng ngày trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt 9 tháng 8 năm 2021.
Ce qu'on cherchait c'était justement le registre de l'état civil de Saint-Chama.
Điều mà chúng tôi vẫn tìm đó là các cuốn sổ hộ tịch của thành phố Saint-Chama từ năm 1916, thời điểm những người lính Đông Dương đầu tiên đến, cho tới năm 1919 khi họ rời đi. Dù Thế chiến thứ nhất bắt đầu từ năm 1914, nhưng lúc đầu chưa có lính tập cũng như lính thợ Đông Dương. Trong những cuốn sổ hộ tịch này, chúng tôi hy vọng tìm thấy trong đó những thông tin phù hợp về những người xấu số qua đời ở Saint-Chama.
Assez malheureux qui ont perdu la vie ici sur la commune de Saint-Chama.
Trong lúc tra cứu, họ đã tìm thêm được tên của một người Việt qua đời được ghi trong sổ hộ tịch ở Saint-Chama. Trước đó, bà Sabatini đã tìm được rất nhiều văn bản ghi lại nghi thức tang lễ, trình tự thông tin người qua cố được ghi trên bia mộ, làm sao cho phù hợp với tập tục của người Việt.
Les consignes étaient très claires parce que au niveau national,
có rất nhiều hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, bởi vì trước đó có một thông tư nhà nước nêu mọi thông tin cần thiết để an táng những người Đông Dương qua đời theo đúng tập tục nước họ. Một điều quan trọng được đặc biệt nhấn mạnh là phải biết rõ liệu cha mẹ của người quá cố còn sống hay không, rồi tư thế người chết được đặt trong quan tài như thế nào, vân vân. Tuy nhiên, theo những thông tin ghi lại trong sổ hộ tịch, có những tên không thể nào đọc được, hoặc không có tên cha mẹ, hoặc cha mẹ còn sống hay là đã chết.
Saint-Chama và Salins-de-Giraud hàng năm luân phiên tổ chức tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương chết vì nước Pháp trong Thế chiến thứ hai. Trên tường nhà triển lãm trong khu bảo tồn thiên nhiên La Poutrie de Saint-Chama gắn một tấm bia ghi công những người lính thợ Đông Dương, phần lớn bị buộc đến Pháp, làm việc không lương ở nhà máy thuốc súng Saint-Chama từ năm 1939 đến 1945, nhưng lại thiếu những người đã phục vụ trong những năm 1916 đến 1919. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của hai nhà nghiên cứu sẽ công bảo vệ công lao của những người lính thợ Đông Dương thời Thế chiến I.
On a quand même un certain nombre d'informations sur ces gens-là.
Chúng tôi có nhiều thông tin về những người này. Chúng tôi muốn lập một bia tưởng niệm khác bên cạnh tấm bia tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương chết trong Thế chiến đệ nhị đã được gắn ở nhà triển lãm trong khu bảo tồn La Poudrerie de Saint-Chama. Có thể không phải là vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, mà có thể là năm 2022. Tên của những người lính thợ Việt Nam qua đời ở vùng Provence thì đã được tạc trên công trình kỷ niệm ở nghĩa trang Aix và sắp tới sẽ được ghi trên bia tưởng niệm ở Saint-Chama.
Thưa
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ Quốc phòng Đài Loan cảnh báo Bắc Kinh có thể phong tỏa các cảng biển và sân bay chính của đảo. Tại COP26, các nước nghèo đồng loạt lên án nước giàu, nói không đi đôi với làm. Belarus trả đũa châu Âu bằng cách đẩy người di cư sang Ba Lan, phương Tây và NATO phản ứng mạnh mẽ. Mỗi ngày một sự kiện, trái đất bị hâm nóng, hỏa hoạn khắp nơi, nhưng Úc vẫn bán than đốt lò. Theo dòng thời sự, rừng Amazon không còn là lá phổi xanh của trái đất. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, tạp chí Xã hội tuần này sẽ do Chi Phương phụ trách với chủ đề Cacao Việt Nam chất lượng cao, liệu có dễ được thị trường quốc tế đón nhận hay không? Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Tham gia chương trình còn có Tuấn Thảo. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.